ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
Bây giờ thầy bắt đầu. Bữa nay á thì thầy sẽ nói là cái nguyên nhân mà nó phát sinh lên cái bản ngã và phương án mà tu hành như thế nào để mà giải thoát được cái bản ngã đó. Trong tất cả mọi người á là ai cũng có 6 cái yếu tố. Một á là đất, hai là nước, ba là lửa, bốn là gió, năm là hư không, và sáu là cái tánh biết. Là mỗi người chỉ có chừng đó thôi, không có ai hơn được cái nào hết. Tức là tất cả mọi người đều bằng nhau, cơ bản là bằng nhau. Tức là chất liệu, cái tính chất hay là cái cơ cấu hình thành của một con người á, hay là có thể nói là của tất cả chúng sanh á, thì nó giống nhau. Đó là nó có 6 cái yếu tố như vậy. Thực ra là tất cả chúng ta đều là bình đẳng trong 6 cái yếu tố đó. Nhưng mà bởi vì 6 yếu tố đó nó xuất hiện ở trong mỗi vật hay là ở trong mỗi người, lại là tùy thuộc vào cái nghiệp của người đó. Cái nghiệp này là hình thành nó là đại khái như thế này. Bây giờ mình nói như thế này cho nó dễ hiểu. Giờ đưa cho mỗi người á 6 cái yếu tố để làm bánh. Nhưng mà khi đưa cho mỗi người á thì mỗi người nó sẽ làm ra một cái bánh khác nhau. Nếu như đừng có ai dòm ai hết trơn á, ai cứ đem riêng về mỗi nhà là cứ đưa cho 6 yếu tố đó rồi đem về nhà, ai muốn làm gì sao, ai muốn làm bánh kiểu gì đó làm. Rồi ngày hôm sau đem lại mà cho lại với nhau á thì cũng ai giống nhau hết. Mà là đưa cái cân lượng về 6 cái yếu tố đó, đó thì đều giống nhau. Người thì làm ba cái bánh cứng, người thì làm ra cái bánh mềm, là tùy theo những cái yếu tố trong cái 6 cái đó đó là sử dụng là gia giảm nhiều ít hay sao đó. Thí dụ như bây giờ mình sử dụng lửa nhiều hơn một chút, hay là đất nhiều hơn một chút, gió nhiều hơn một chút thì nó sẽ ra cái khác. Mỗi yếu tố đó khác nhau một chút xíu thì nó là đã khác nhau rồi. Cho nên do cái sử dụng của mỗi người mà nó hình thành ra là mỗi người mỗi khác nhau. Cho bây giờ là 6 cái yếu tố đó thì ai cũng giống nhau hết trơn. Cái bước thứ hai á là 6 cái yếu tố đó nó hình thành ra ở đây mỗi người mà rõ ràng đang ngồi đây đó, thì nó sẽ hình thành ra là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Mắt, tai, mũi, lưỡi đó thì cái đó nó thuộc về là đất, nước, lửa, gió và hư không. Còn ý đó là nó thuộc về tánh biết. Thì cái năm yếu tố và cái tánh biết á là mình nói cái cơ cấu mà ở bên trong, nhưng mà khi thể hiện ra bên ngoài thành cái hình tướng á thì nó lại thành ra là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Thì á, tất cả chúng ta cũng đều là có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý giống nhau. Bây giờ ngồi đây là ai cũng có mắt, có tai, có mũi, có lưỡi, có thân, có ý hết. Lại một lần nữa, dù là hình thành ra do cái nghiệp như thế nào, bây giờ người này thì cao, người kia thì thấp, người này đàn ông, người này đàn bà, nhưng mà cũng là có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý hết rồi. Lại là giống nhau thêm một lần nữa. Rồi bây giờ nó thể hiện từ cái đất, nước, lửa, gió, hư không và thực tánh đó, nó ra thành nó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Nhưng mà mỗi người là cũng đã khác nhau rồi, kể cả cái vân tay của mỗi người là cũng đã khác nhau rồi. Thì nó ra là coi như là mỗi pháp là một độc đáo, không có giống nhau. Và rồi á lại là tùy theo cái nghiệp của cái người đó mà hình thành, hay là tùy theo cái duyên. Ví dụ như bây giờ là mình thấy một cái hoa. Như ngày hôm qua thầy nói là một cái hoa mà nó ở tại Úc này, cái màu hoa nó sẽ khác. Bây giờ đem vô một cái xứ khác, trong một thời gian cái màu hoa nó thay đổi ra thứ khác. Cái đó là do cái duyên bên ngoài. Cái duyên đó là do duyên bên ngoài. Cái duyên đó đó là nó có mấy cái định luật. Cái định luật thứ nhất á, là định luật về Utu-niyama. Tức là định luật đó là nó về cái thời tiết, về khí hậu, về những cái mà tạo ra cái bốn mùa đó. Thì cái đó, đó là gọi là Utu-niyama. Rồi một cái thứ hai đó là định luật về cái Bicca-niyama. Bicca-niyama đó tức là cái giống loài nào thì nó sẽ là đi theo cái giống loài đó. Thí dụ như cái ổi, nó lớn lên theo một cái chu trình của cái ổi. Cái cam thì nó lớn lên theo cái chu trình của cái cam. Và khi cái cam, cái ổi nó lớn lên, nó ra trái. Nó trái thì cái hạt ổi gieo lại thì nó cũng ra cái ổi. Mà còn cái cam á, mà cái hạt cam á gieo lại thì nó ra cái cam. Tức là nó có một cái định luật mà bảo trì cái giống loài của nó. Mà khoa học người ta tìm ra cái gọi là cái gen á. Tức là nó bảo trì cái giống loài của nó. Đã sinh ra làm người rồi á, cho dù mình có cho ăn cái cám heo đi nữa đó, nó cũng sinh làm người, cho nó không ra con heo được. Phải không? Cho dù bây giờ một người mà sinh ra mà cho ăn cám heo thì nó vẫn ra người thôi, chứ nó không ra heo. Tại nó đã sinh ra cái giống loài nào thì nó ra giống loài đó, cho nên cái đó gọi là cái Bicca-niyama. Rồi một cái nữa là cái Dhamma-niyama. Dhamma-niyama tức là những cái định luật mà do cái tương tác giữa cái pháp này với pháp kia. Ví dụ như là luật hấp dẫn vũ trụ, hay là cái luật mà rơi của một vật, hay là cái gì vậy đó. Tất cả những cái định luật đó mà bây giờ khoa học đang tìm tòi trong những định luật đó, đó. Thì những định luật đó được gọi là Dhamma-niyama. Và nó có một cái định luật nữa. Cái định luật đó là cái định luật về vật lý, về vật lý hay là sinh lý. Còn một cái định luật nữa gọi là định luật về tâm, gọi là Citta-niyama, là định luật về tâm. Về tâm á, thì ví dụ như bây giờ, mặc dù là mình con người ấy, thì phát triển cái tâm ra rất nhiều mặt. Nói cái tâm ở đây tức là cái mà cái tánh biết á, tức là trong đất nước lửa gió hư không và tánh biết á, thì cái tâm này là thuộc về tánh biết. Ở nơi con chó nó cũng có tánh biết, ở nơi mình cũng có tánh biết, nhưng mà do cái sự phát huy mà nó mở rộng cái tâm hoạt động của cái tâm nó ra thôi. Chứ còn á, thực ra là cái tánh biết nó vẫn là một cái chung. Cái tánh biết đó đó nó hoạt động theo một cái quy trình riêng của nó, chứ không phải là nó hoạt động lung tung được. Nó hoạt động có vậy đó, nhưng mà nó hoạt động kiểu nào thì nó ra kiểu đó. Hệ suy nghĩ thì nó ra kiểu suy nghĩ, chú tâm thì nó ra thì chú tâm. Mà cái gì ấy thì nó ra cái đó. Hễ mà mình khởi cái kiểu gì đó thì nó sẽ ra kiểu đó, chứ không phải là mình khởi kiểu này ra kiểu kia lung tung được. Vì cả hai cái yếu tố này, tức là một vừa yếu tố về vật lý và yếu tố sinh lý, cộng với yếu tố tâm lý này, nó tạo ra một cái thứ năm, đó là định luật về nghiệp. Định luật về nghiệp. Thực ra bây giờ mình phải thấy ra này, có nhiều người nói là cái gì cũng đổ cho nghiệp cả. Thực ra không phải. Nghiệp chỉ là một phần nhỏ trong cái hoạt động của trời đất này, trong cái thế gian này, trong cái vũ trụ này, chẳng phải là tất cả mọi cái đều là nghiệp. Bây giờ ví dụ như thế này, bây giờ một người không có tạo nghiệp gì nữa cả thì trời đất này nó vẫn cứ xuân hạ thu đông như thường, phải không? Và bây giờ mình không tạo nghiệp gì cả, mắt vẫn thấy, tai vẫn nghe như thường, phải không? Cái nghiệp á, Đức Phật á thì là ngài phát hiện ra cái nghiệp để giúp cho mình thấy ra rằng là mỗi người là quá cái nghiệp, chính cái nghiệp của mình mà tạo, mà là hình thành ra chính mình. Nhưng mà cái hình thành ra chính mình đó không phải là mình hình thành ra cái đó. Cũng như ngày hôm qua ai nói rằng là nhất thiết do duy tâm tạo hay là do tâm mình tạo ra, trời đất tạo ra, thì không phải là tâm mình tạo ra nó. Không phải tâm mình tạo ra nó. Tâm là một định luật riêng. Vật lý là một định luật riêng, sinh lý là một định luật riêng. Chứ không phải là cái tâm là tạo ra cái vật này. Tuy nhiên ở trong nghiệp thì chính cái tâm tạo ra vật. Ví dụ như bây giờ mình nghiên cứu cái hoa này, rồi mình mới phân tích ra trong này nó có bao nhiêu cái yếu tố gì đó. Bây giờ khoa học người ta có thể sử dụng nhiều cái cách, có thể làm biến hóa cái hoa cúc này nó ra rất nhiều loại khác nhau. Tùy theo người ta tìm thấy ở được những yếu tố trong đó, thì người ta cho cái yếu tố nó nhiều hơn chút, yếu tố kia ít hơn chút, hoặc là người ta biến màu, tức là bây giờ hoa này cúc màu vàng, bây giờ tôi muốn làm hoa cúc màu đỏ, thì người ta sử dụng những cái yếu tố gì ở trong đó để biến nó thành màu đỏ. Thì cái đó là do nghiệp. Còn trong định luật này á, thực ra do nghiệp á, nhưng mà cái nghiệp đó á, nó cũng phải là có cái định luật của cái vật lý này. Dựa trên cái định luật của vật lý đó mà mình biến đổi ra, chứ cũng không phải là cái này là do nghiệp mình tạo ra. Nhưng mà cái nghiệp á, có thể là biến đổi theo cái ý mình. Cũng là một trường đó chuyện, cũng là cái tay này, nhưng mà cái tay này có thể làm ác, nhưng mà cái tay này cũng có thể làm thiện. Cùng mắt này mình sử dụng trong việc thiện cũng được, sử dụng trong việc ác cũng được. Thành ra là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của mình, đó là mình sử dụng theo kiểu gì đó thì sử dụng. Vậy mình sử dụng theo kiểu gì và cái hiệu ứng của nó như thế nào thì đó là cái nghiệp riêng của mỗi người. Cũng qua chính cái nghiệp này, cái nghiệp này nó giống như là một cái thử thách á, để cho mình qua cái nghiệp đó mình mới khám phá ra được cái định luật của trời đất. Thì trong cái định luật của trời đất đó là trả lại cho bốn cái định luật kia, định luật về Utuniyama hay là Bichaniyama hay Thammaniyama và Chittaniyama, là bốn cái định luật kia. Cái nghiệp đó, cái nghiệp này nó tạo hình thành cái bản ngã. Chính cái nghiệp này đó hình thành ra một cái riêng. Mỗi người làm theo một cái cách riêng của mình. Bây giờ là mình quen trong cái cách riêng đó của mình, và bây giờ mình cho đó là một thế giới riêng của mình, cho nên nó hình thành cái bản ngã. Bây giờ mình trở lại là cái việc sáu yếu tố, giao cho mỗi người sáu cái yếu tố là đường, là bột, là cái gì gì đó ha. Xong rồi bây giờ đưa cho mọi người thì mỗi người là theo cái cách hiểu biết của mình, hay là theo cái thích của mình mà tạo ra cái bánh mỗi người mỗi khác nhau. Và khi tạo ra cái bánh mỗi người mỗi khác nhau rồi thì lúc đó nó nói là cái bánh này là của tôi, tại mình thích như thế này cho nên mình nói là cái bánh của tôi là nhất. Nó cứ hình thành theo kiểu như vậy đó, nó tạo thành một cái bản ngã tham sân si. Và lúc đó đó, khi mà nó đã hình thành cái riêng tư của mình và cho rằng là cái này là mình là đúng. Bởi vì tôi thấy như vậy, tại vì mình thích ăn cay cho nên mình bỏ ớt vô trong nhiều hơn chút. Trong sáu yếu tố đó có một cái yếu tố ớt chẳng hạn, mình bỏ nhiều hơn chút, mình thích ăn cay, rồi mình thấy người ta không ăn cay, người ta bỏ ớt ít chút xíu thì mình nói là cái đó là dở. Nhưng mà dở là dở với mình thôi, chứ còn cái người kia là ngon. Cho nên đó, nó mới sinh ra cái là cái giống mình và cái không giống mình. Cho nên nó mới tạo ra một cái sự cách biệt giữa mình với người khác. Trên thực tế thì tất cả những yếu tố nó vẫn bằng nhau, nó vẫn giống nhau, cho nên không ai hơn ai hết trơn. Do đó cái bản ngã nó làm một cái công việc là nó khám phá để nó thấy ra, để cho đến lúc nó thấy rằng là thì té ra là có một lúc nào đó mình ăn cay, mình thích ăn cay, nhưng mà đến một lúc nào đó mà do một cái bệnh, do ăn cay sinh ra cái bệnh gì đó, từ đó mình sợ cay, cho nên mình lại bắt đầu ăn ít cay giống như người bên kia. Tại sao người ta gọi là luân hồi? Luân hồi là như thế này. Lúc đầu á, mình nghèo á, mình mua khoai lang mình ăn thôi. Rồi sau đó đó mình khá khá hơn chút á, là mình nấu sơn hào hải vị đủ thứ hết để mà ăn cho nó ngon, thì nó ngon đó. Nhưng mà một ngày kia ăn hết ăn rồi á là thích ăn khoai lang trở lại. Nhưng mà cái hay ở chỗ là chính vì như vậy cho nên á, nó mới đi chu du hết tất cả các cái pháp để mà nó học ra, rồi cuối cùng mới nói ủa thì cũng bằng nhau thôi. Khi nó giác ngộ ra thì mới nói ủa, thì hồi trước mình phân chia ra cái này cái kia rồi mình chống đối nhau rồi. Thế ra cuối cùng khi đi khám phá nó hết trơn cả cái vũ trụ này rồi thì thấy là năm cái định luật đó nó cũng bằng nhau thôi, chứ đâu có ai hơn ai gì đó. Thì người chưa học cái này thì rút cuộc là cũng phải học cái bên kia. Còn cái người bên kia chưa học cái bên đó thì cũng phải học lại cái bên đó. Rút cuộc là cũng phải khám phá ra hết cái cuộc đời này để mà thấy ra được tất cả cái định luật của trời đất. Thì như vậy là mình có một cái nhìn mà tổng quát để thấy ra được á, là do đâu mà hình thành cái bản ngã, do đâu mà đem cái lại phiền não khổ đau. Và như hôm qua thầy đã nói rằng là bây giờ các pháp nó như thế nào thì mình chỉ thấy như vậy thôi, chứ đừng có vội làm theo ý mình. Bởi vì thực ra nếu mình làm theo ý mình á, thì cũng là lăng xăng đi chạy qua chạy lại vậy thôi. Chứ còn á, các pháp nó đang như vậy á, kể cả bản ngã, bản ngã thì mình cũng thấy bản ngã thôi, sân thì mình cũng thấy sân thôi, tham thì mình cứ thấy tham thôi. Đức Phật ngài nói rất đơn giản trong kinh Tứ Niệm Xứ, chẳng phải cố mà đi tìm cái gì hay là muốn cố mà đạt cái gì hết trơn á. Bởi vì rồi tất cả cuối cùng á là phải chu du để mà thấy ra hết tất cả các cái pháp đó. Cho nên một vị Phật á, trong thập lực, tức là 10 cái lực của một vị Phật á, có một cái lực là vô bất tri dị xả, tức là không có cái gì mà không từng trải nghiệm qua, chiêm nghiệm qua, chứng nghiệm qua và biết rõ qua rồi, thì khi đó mới là không bị dính mắc nó nữa, mới là xả nó đi. Tức là thực ra đó, nói rằng là mình tu tập phát triển từ cái tiểu ngã đến đại ngã thì nó sẽ trở thành ra một cái quan niệm rồi. Bây giờ không có một quan niệm gì hết trơn á, bây giờ mình đang như thế nào mình cứ học ra bài học của mình thôi, đơn giản là vậy thôi. Chứ đừng có nói là tôi cần phải trở thành cái này hay trở thành cái kia, bởi vì cái trở thành đó là nó tự nhiên, đó là chuyện của pháp, không phải chuyện của mình. Thí dụ như bây giờ mình nói là tôi thích mùa xuân, cho tôi cũng thích mùa hạ, mùa thu, mùa đông gì hết, thì như vậy á, trong một năm á, mình chỉ có hạnh phúc được một mùa thôi, còn ba mùa kia mình khổ. Nhưng mà nếu như mình á, cứ đến mùa xuân thì mình học ra cái lẽ của mùa xuân, đến mùa hạ thì mình học ra cái lẽ của mùa hạ, đến mùa thu thì mình học ra cái lẽ của mùa thu, đến mùa đông thì mình học ra cái lẽ của mùa đông, cứ chu du như vậy á, thì cuối cùng mình lại thấy ra được cả trời đất. Còn nếu bây giờ mình nói là tôi thích, tôi luyện cách nào mà để tôi giữ chỉ mùa xuân thôi, tôi luyện cách nào để trường sinh sinh bất lão, cho tôi không thích là sinh lão bệnh tử ví dụ như vậy. Nhưng mà sinh lão bệnh tử đó là cái mà chu du của trời đất, chính chu du qua cái sinh lão bệnh tử đó mình mới hiểu thấu ra được tất cả mọi cái vui cái khổ, cái đúng cái sai trong cuộc đời này. Cái sai của mình chính là chọn lựa dừng lại, mình dừng lại, mình tìm kiếm, mình cố gắng, mình đạt được cái gì đó thì làm coi như mình không học được nữa. Cái pháp là nó đi qua rất nhanh. Mùa xuân là coi chừng nếu mà không lo học mùa xuân đi đó, thì mùa xuân nó sẽ qua rồi mùa hạ sẽ đến. Mà mùa xuân là cái mình thích thì mình lại muốn giữ lại, nhưng mà nó qua đi là mình lại khổ. Còn qua mùa hạ cái mình không thích thì mình muốn cho nó qua mau, nhưng mà nó vẫn cứ phải 3 tháng. Cho nên mình muốn nó qua mau thì mình cũng khổ. Cái nào mình thích mình giữ lại thì cũng khổ, mà cái nào mình không thích mình muốn nó qua mau thì cũng khổ. Sở dĩ thầy nói như vậy á, để mình thấy là cái hướng tu là cái gì. Tu là khám phá ra trời đất, khám phá ra được cái nguyên lý của trời đất, khám phá ra được năm cái định luật đó đó. Thế thì khám phá ra năm định luật đó, mình không thể nào mà mình nói là tôi không thích cái này, tôi chỉ khám phá cái này thôi, còn cái kia tôi không thích. Nhưng mà có một cái định luật, hồi nãy mới nói chuyện chơi với mấy Phật tử ở trong nhà đó, thầy nói là cái gì mà mình sợ, cái gì mà mình không thích đó, là cái đó nó sẽ đến. Vì ghét của nào trời trao của đó. Tại sao ghét của nào trời trao của nó? Bởi vì ghét của nào trời trao của đó để học ra bài học đó, chẳng thôi làm sao được phải không? Cho đến khi mà mình mà cứ có cái bản ngã mà cứ lăng xăng mà cứ cho rằng là mình phải thế này, mình được cái này, được cái kia, sợ cái này, sợ cái nọ, là thế nào cũng học ra. Hình như cái cảm ứng á, mình để ý cái nào mà mình không sợ thì cái đó nó sẽ không đến. Bởi vì dường như trong này nó sắp đặt trong sao rồi, cho nên mình không thấy, mình không sợ. Mình biết là sẽ không có gặp cái đó cho nên mình không sợ. Nhưng mà khi mình sợ đó là tức là chuyện đó sẽ đến. nó là vậy. Nhưng mà tại sao mình lại phải sợ? Tại vì tất cả mọi cái đến, dù cái đó là thành hay bại, hay được hay mất, hay hơn hay thua, vui khổ gì đó, cái nào đến như thế nào thì mình phải học ra cái bài học đó. Cho nên thầy mới nói là trong nghịch lý cái thái cực này nó có âm và dương. Ví dụ như bây giờ mình nói cho dễ hiểu là có ngày có đêm,
có tối có sáng, có cao có thấp, là tất cả cái gì nó cũng có hai mặt hết á. Cho nên là gọi là âm dương. Âm dương nó là sinh ra tứ tượng, ví dụ như xuân hạ thu đông, hay là sinh trụ dị diệt, hay thành trụ hoài không, thế là nó ra là bốn cái rồi. Bốn cái này á, nó sẽ hòa hợp với nhau mà nó ra thành tám cái, bởi vì nó có giữa cái mùa xuân với mùa hạ là nó thêm một cái nữa, thêm một cái x, thêm một cái y, thêm một a, một cái b. Thì như vậy á, bây giờ là nó thành là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, và bây giờ nó thành 8 nữa. 8 cái này nó lại trùng trùng dương khởi với nhau, nó ra thành ra là 64. 8 lần 8 là 64, 88 tức là sự chồng chéo của cái 8 này nó ra thành nó 64. Thế nên nó sẽ ra nhiều trung quanh này nữa. Mà 64 á là nó sẽ còn ra nữa, chứ không phải 64, nó sẽ sinh ra vô cùng. Nhưng mà bây giờ nè, ví dụ như quẻ này á là quẻ kiền, kiền nghĩa là càng gì đó cũng được. Quẻ này là quẻ khô, quẻ này là quẻ bỉ, quẻ này là quẻ thái. Mình mượn dịch lý để mình nói về Phật giáo, bởi vì thực ra trong trời đất này á, cái gì mà người ta tìm ra, Đức Phật cái ngài chưa không nói đến, có khi ngài không nói đến, nhưng mà cái gì mà người ta tìm ra đó là cái đó đã là trở thành là cái định luật của trời đất này rồi. À, cho nên á, Đức Phật á, tại vì ngài là muốn nó chỉ cho chúng sanh thấy là cái gì là mà tạo ra đau khổ, phiền não khổ đau, cái gì á, thì là chấm dứt cái phiền não khổ đau đó thì được an lạc hạnh phúc. Ngài là chỉ nói đơn giản như vậy thôi. Nhưng mà nếu mà mình đưa dịch lý vào thì mình sẽ thấy nó như thế này. Cái sự tuần hoàn cũng như là xuân này, xuân rồi qua hạ rồi qua thu rồi qua đông, là nó cứ đi theo cái chiều tuần tự của nó như vậy. Vậy thì bây giờ thế này, mình đang ở nơi quẻ kiền, ví dụ như một cái người đang là địa vị rất là cao, tài tình nhân lời gì cũng đều là đầy đủ hết trơn, người đó đang ở quẻ kiền. Quẻ kiền thì đưa dần dần qua thái, thái tức là hanh thông, hanh thông rồi bắt đầu là nó quá khôn, quá khôn tức là bên là dương, bây giờ bắt đầu quá âm rồi thì từ từ nó lại quá bị, tức là bế tắc rồi từ quá bị rồi nó lại trở lại kiền. Như vậy khi mà mình bế tắc chính là cái lúc đang đi lên, mà lúc mà cái mình hanh thông thì là cái lúc đang đi xuống. Đó, một bên thì đang đi lên, một bên thì đang đi xuống. Vậy thì á, cái người giác ngộ là thế này. Trong dịch lý người ta nói là thời bị tắc bị, thời hanh tắc hanh, hanh tức là thái, thời hanh tắc hanh, tức là cái lúc như thế nào. Cái chữ thời đó, chữ thời vì đó, trong dịch lý chữ thời vì nó rất quan trọng. Hôm qua hôm kia gì đó thầy có nói rồi, thời vì này là rất quan trọng. Thời tức là bây giờ, vì tức là tại đây. Bây giờ mình đang bị, tức là tại đây và bây giờ của mình lúc này đó là đang là bị. Vậy thì thời bị tắc bị, tức là khi bị thì thấy là bị. Như Đức Phật ngài nói, thì tham thì thấy tham, sân thì thấy sân, đang bị trói buộc thì biết là bị trói buộc, vậy thôi. Trọn vẹn với cái trói buộc đó và biết cái trói buộc đó thôi, chứ đừng có muốn trở thành cái khác. Bởi vì bây giờ này mình đang bị, mà mình lại cứ nhìn qua thái, mình muốn thái, khi mình bị mà mình muốn thái, hoặc là mình cố gắng tu hành để đạt đến thái, thì đạt đến thái để làm gì? Bởi vì đạt đến thái rồi thì nó không qua bị thái. Cho nên cái này là cái vận hành của những cái định luật trong vũ trụ rồi. Do đó nếu mà mình chọn lựa, bây giờ mình nói trở lại cái xuân hạ thu đông, mình thích giữ lại mùa xuân thì cũng được, tại vì nó sẽ vẫn phải đi qua. Mà mình ghét mùa hạ thì cũng được, nó vẫn ở lại 3 tháng. Vì vậy cho nên tốt nhất là cứ mỗi cái tại đây và bây giờ, mình cứ trọn vẹn với cái tại đây và bây giờ đó, thì mình sẽ học ra hết. Tức là khi mà nó đi một vòng như vậy, cứ mỗi vòng như vậy thì mình sẽ học ra được hết cả chu biến của trời đất. Cho nên mình nói rằng là dịch tức là sự biến hóa của trời đất này. Mà cái sự nói sự biến hóa trời đất cũng chính là sự biến hóa ở trong mình. Cho nên á, dịch vô vi giả vô tư giả, tức là cứ vô vi vô tư đấy. Cho nên á, tại sao mà đạo Phật là nói là không vô tướng vô tác vô cầu, tức là hệ đáng bị thì bất không, bất không thêm bớt gì cả, cứ bị thôi, không thêm bớt gì cả, mà bị là cứ bị thôi, thời bị tắc bị. Thì từ đó biến, từ đó sẽ biến bị quá hành thông. Thế thôi, cho nên bây giờ mình không cần phải dừng lại và cũng cần phải cầu gì cả. Nhưng mà khi mình tròn vẹn tại đây và bây giờ, thì Đức Phật Ngài nói này, quá khứ không truy tầm. Ví dụ như quá khứ là mình tốt đẹp hơn này, tương lai không ước vọng, chỉ có pháp hiện tại để quán chiếu là đây. Tức là khi bị thì mình cứ tùy quán ngay đến cái bị đó. Khi hành thông thì cứ quán ngay đến cái hành thông đó và không có dừng lại đâu cả. Do đó cả thiền tông cũng như là cả thiền nguyên thủy đều nói rất rõ. Thiền tông thì nói là ứng vô sở trụ như sinh kỳ tâm, tức là đừng có trụ vào đâu hết, nó tới đâu thì mình thấy vậy đó, thấy đó, chứ đừng có trụ đâu hết, mà hết tới đâu thì thấy tánh đó, thấy tánh tức là hết, bị thì thấy tánh bị, mà thái thì thấy tánh thái. Bởi vì như thế này, trong dịch lý này đó, thì nó có một cái định luật là các hữu thái cực. Bởi vì mặc dù nó ở quay bị hay là nó ở quay thật về thái thì nó vẫn ở trên cái thái cực này. Tức là bây giờ mình có bị hay là thái thì vẫn là ở đó, vẫn đất nước lửa gió hư không một thực tánh. Dù cho là mình bị hay thái thì ở đó cũng là mắt tai mũi lưỡi thân ý, chẳng phải có cái gì khác. Không đổi đi đâu rồi nó cũng chừng đó, chứ nó không có gì khác. Vì vậy cho nên từ cái mà vạn vật còn lại nó còn 64 quả, còn lại nó còn bát quái, còn lại là tứ tượng, còn lại là lưỡng nghi, thì tất cả cái đó đó nó cũng vẫn là nằm trong thái cực của trời đất. Cho nên trong dịch lý nó là các hữu thái cực. Trong cái mà mình đau khổ mà mình nhận ra được cái đau khổ thì mình vẫn là nhận ra được cái thái cực ở đó. Trong cái mà hành thông mà mình nhận ra cái hành thông thì cũng là thái cực ở đó, chẳng phải là thái cực đi tìm chỗ, thái cực ở chỗ khác. Thái cực nó sẵn có trong tất cả muôn loài vạn vật này, mà cụ thể là cái tại đây và bây giờ. Tất cả cái tại đây và bây giờ đều đã hàm đủ tất cả cái thái cực đó rồi, chẳng cũng đi tìm cái thái cực ở bên ngoài. Do đó thiền tông có thể nói là ứng vô sở trụ như sinh kỳ tâm. Còn Vipassana tức là thiền tiến niệm xứ thì Đức Phật Ngài nói là Anicito Viharati và Na Kinchi Loke Upadiyati. Anicito Viharati Na Kinchi Loke Upadiyati. Anicito tức là không nương tựa, Viharati là sống, sống không nương tựa. Bởi vì pháp nó đến rồi đi, đến pháp đến đi, cho nên không có nương tựa vào đâu được. Chỉ có thấy pháp đến đi thôi, chứ không có nương tựa, không dừng lại. Do đó mới là không vô tướng. Vô tướng tức là mình nương tựa vào một tướng nào là không được rồi. Cho nên là không vô tướng. Mà đã vô tướng rồi thì vô tác, tức là không có làm gì cả, không có tạo tác. Vô cầu, quảng vô gì cầu hết rồi. Thì là sống không nương tựa. Nạ là không, kinh chí là điều gì, không không có bất cứ điều gì. Ok, trên đời này, trên đời này tức là trong vũ trụ, trong thế gian này đó, upadiyati mà dính mắc, tức là không dính mắc bất kỳ điều gì ở trên đời. Trong cái dính mắc đó đó là có hai cái, nói hai cái cho nó dễ thấy. Tức là trong dính mắc đó đó, dính mắc bởi tham hoặc là dính mắc bởi sân, tức là cái thái độ mà mình chống lại cái này hoặc là mình lại là muốn giữ lấy cái này. Chống lại hay là giữ lấy thì cái đó gọi là tham và sân. Thì ở đấy đó là không có thái độ tham sân. Chứ Đức Phật Ngài nói là một là không có thái độ tham sân, hai là sống không nương tựa, ba là không dính mắc điều gì ở đời. Thì cái đó đó gọi là tùy duyên thuần pháp. Viharati là sống, Patipanno là tùy, là theo. Thamma là pháp, Anuthamma là tùy pháp, tức là sống thuần pháp, là sống tùy duyên thuần pháp. Thamma là pháp, Anuthamma là duyên, sống tùy duyên thuần pháp, tức là sống không nương tựa, không chấp trước, không có dính mắc, không có bỏ, không có lấy, nghĩa là nó đến đi như thế nào thì nó như vậy. Cho nên Đức Phật, một vị giác ngộ, được gọi là Như Lai. Như Lai và Thiền Thể. Như Lai và Thiền Thể đó có nghĩa là đến như vậy, đi như vậy. Tức là khi bị thì bị đến như vậy, rồi nó hết bị, tức là đi như vậy, thì gọi là Thiền Thể. Tức là nó đến như vậy thì cũng vậy, mà nó đi như vậy thì cũng vậy. Cho nên gọi là bậc Như Lai Thường Thiền Thể. Đó là một trong chín cái ân đức của Đức Phật. Đức Phật, hoặc là nói một cách chính xác hơn đó, thì đó là đức tính của cái tánh biết. Cái tánh biết vốn nó có sẵn những cái đức tính đó. Nếu mà không có kẹt vào cái bạn ngã thì cái tánh biết vốn nó là đến thì đến, đi thì đi. Đến với đến, đi và đi thì giống như một cái tấm gương á, giống như tấm gương như thế này. Bây giờ ai đến thì đến, ai đi thì đi. 100 người đến thì thấy 100 người, 1 người đến thì thấy 1 người, không ai đến thì thấy rộng không. Chứ còn cái gương đó, nó không có đòi hỏi gì cả. Cái tánh biết của mình vốn nó giống như cái gương như vậy, là nó không có kẹt vào đâu hết á. Cái tấm gương như vậy á thì nó sẽ không có cái là sống nương tựa điều gì, nó cũng không dính mắc điều gì, và nó sống tùy duyên thuần pháp. Tức là hệ mà cứ có một người đến, mà người đó người da đen thì nó thấy người da đen, mà nó thấy một người da trắng thì nó thấy người da trắng, nó thấy người phụ nữ thì nó thấy phụ nữ, người thấy người thanh niên thì thấy người thanh niên, đến thì đến mà đi thì đi. Cho nên nó đâu có dính mắc, đâu có khổ, đâu có ái, đâu có thụ, đâu có hữu, cho nên nó đâu có khổ. Còn á, khi mình khởi lên cái ta ảo tượng như hồi nãy thầy đã trình bày đó, khi mọi người do cái hình thành một cái riêng đó, nó bắt đầu tạo thành một cái ta ảo tượng, tưởng đâu là riêng thiệt, mà thực ra không có riêng gì hết, thực ra nó cũng chung à, chứ không có riêng. Nếu mà tưởng đâu là mình là riêng thiệt, nếu mà ví dụ như bây giờ Quệ Thái nó cho rằng là tôi là riêng, anh là Quệ Bị, chứ còn tôi là Quệ Thái, là tôi là riêng, anh không thể so sánh với tôi được, tôi mới là hạnh phúc nhất, còn anh là người đang đau khổ. À, nhưng mà nói xong rồi á là mai đau khổ đó. Cho nên người ta nói là cười người hôm trước rồi hôm sau người cười, là vậy đó. Tại vì sao? Bởi vì á, cái, những cái câu mà mình tưởng đó là rất là bình thường á, rất không có gì ý nghĩa gì hết trơn á, nhưng mà thực ra nó là một cái đạo lý rất cao. Cười người hôm trước hôm sau người cười, tại vì á, bây giờ mình đang quả thái nhưng mà mai mốt mình sẽ quả bị, trước sau mình cũng phải chạy một vòng để mà học ra cái bài học đó. Anh đang thái mà anh chưa học được quả bị thì anh vẫn chưa giác ngộ được. À, vì vậy cho nên mình phải đón nhận, phải chấp nhận tất cả mọi cái mà mình học, học từng giây từng phút, gọi là thời vị trung chính. Mà như hôm qua thầy đã nói cái câu là dì dạng như thiên hà chi lý đắc hỷ, thiên hà chi lý đắc như thành vị hồ kỳ trung hỷ. Vị hồ kỳ trung hỷ tức là thời vị trung chính đó. Tức là dạng gì lại, cái tâm nó phải dạng gì lại, dạng gì lại đến tầng cung, chỉ còn lại đất nước lửa gió hư không và thức tánh thôi. Chỉ còn lại mắt tai mũi lưỡi thân ý, và chỉ có thấy nghe ngửi nếm đụng như thế nào thì nó là như vậy thôi. Thì á, lúc đó mình mới là học ra được hết tất cả cái bài học của trời đất, và sẵn sàng học. Bây giờ cái gì đến cũng đến, cái gì thuận lợi thì mình học cái thuận lợi, cái gì mà không thuận lợi thì mình cũng phải nhận đái. Cho nên nó mới sinh ra 10 pháp ba la mật. 10 pháp ba la mật chính là để mà đủ khả năng để học bất kỳ cái bài học nào đến là mình học bài học đó, chứ không có tìm kiếm cái bên ngoài. Cái mà nói hướng ngoài cầu huyền ở đấy không phải là mình hướng vào bên trong, còn mình đừng có hướng ra bên ngoài, không phải ngoài trong theo kiểu đó. Bởi vì bây giờ nếu mình hướng vào bên trong rồi mình muốn thiền định thiền đồ này kia thì cũng là hướng ngoài. Hướng ngoài là hướng gì? Hướng ngoài là ngoài cái tại đây và bây giờ, chứ không phải là ngoài là bên ngoài này. Ngoài là ngoài tại đây và bây giờ.
Tức là nếu mình không tròn vẹn với cái tại đây và bây giờ đó, thì như vậy là ngoại. Chẳng phải hướng ngoại cầu huyền, tức là bây giờ mình phải hướng nội để mình cầu huyền đâu. Hướng nội cầu huyền cũng là sai. Không có nội ngoại gì hết á. Tức là nó tại đây và bây giờ đang như thế nào á, thì nó là chỉ vậy thôi, chỉ thấy ra vậy thôi, chứ không có, không có hướng ngoại cầu huyền gì cả.
Thầy nói như vậy á, là để mình đưa đến là tu như thế nào cho đúng. Chứ mình là mình đừng chủ quan, mình cứ chủ quan quá rồi mình cứ nói tu cách này tu cách kia, là người khác tu cách khác, cho là mình bài bác, hay là mình cứ muốn bắt người ta phải tu theo kiểu của mình là đều sai hết. Hồi nãy thầy đã nói rồi, đất nước lửa gió hư không và thức tánh này, rồi mắt tai mùi lửa thân ý sắc thân thân vị xúc pháp này. Thế thì á, ở trong này á chỉ có là tánh biết. Cái tánh biết này á là nó thấy pháp. Đây là thầy để cái pháp bên này. Ở trong mình á chỉ có tánh biết thấy pháp thôi. Cũng như trong thái cực á chỉ có âm dương thôi. Trong người mình á chỉ có chân và sắc thôi. Chứ không có gì khác hết trơn. Thì nói danh sắc đúng, nhưng mà thực ra tánh biết thấy pháp á thì pháp nó không phải là sắc không. Mà lúc mà tánh biết thấy pháp á thì cái pháp này nó sẽ là cả thân thọ tâm pháp, cả tâm tâm sở sắc niết bàn, tức là trong này nó đầy đủ hết á. Thế thì bây giờ mình nói đơn giản là tánh biết thấy pháp, ví dụ như bây giờ qua mắt thì tánh biết thấy sắc, qua lỗ tai thì tánh biết nghe âm thanh, đại khái là vậy. Thì cái tánh biết này á là nó thể hiện qua thấy nghe. Cái tánh biết nó khác với cái biết này là bởi vì á, cái tánh biết á thì khi không thấy, không nghe, không ngửi, không nếm, không đụng, không biết gì hết trơn á, tánh biết vẫn là tánh biết. Nhưng mà cái biết này á, thì cái biết này là biết của ý thức, biết này đây là ý thức. Còn cái này là nhãn thức, nhị thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức. Còn cái này là ý thức, hay là mình biết cái đó cho nó dễ hơn. Mình nói cái này cho dễ hiểu, nhưng mà mình biết cái kia thì nó dễ thấy vì nó có chữ thức cái trong, nhưng nó dễ. Nhãn thức, nhị thức, tị thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Cái tánh biết này á là khi qua con mắt á thì thấy, qua lỗ tai thì nghe, qua ý á thì biết. Như vậy gọi là ý thức. Khi không có đối tượng của cái thấy thì nó không có thấy. Khi không có đối tượng của cái nghe thì không nghe. Khi cái đối không có đối tượng của cái ngửi thì không có ngửi. Nhưng mà tánh biết thì vẫn cứ còn. Cho nên á, Đức Phật á thì ngài dạy như thế này. Trong thấy chỉ có thấy, trong nghe chỉ có nghe, trong xúc chỉ có xúc, ba cái này gọi là xúc. Trong xúc chỉ có xúc, trong biết chỉ có biết. Mà không có cái ta trong đó thì lúc đó đó chỉ có tánh biết thấy pháp thôi, là hoàn toàn vô ngã và niết bàn. Thí dụ như bây giờ đó là ta thấy, ta nghe, ta ngửi, ta nếm, ta xúc chạm, ta biết, thì bắt đầu cái ta khởi lên và hình thành cái ta đó đó ở trong cái phạm vi của mỗi người mà hình thành cái đó. Bây giờ cho dù cho mình có làm cách mấy đi nữa, cho dù ai có cố gắng cách mấy đi nữa thì cũng chỉ là thu thập được một số cái mà cái đó nó sẽ khác với người khác. Tức là cái mà mình hình thành đó đó là nó phải giới hạn. Trừ khi mình bỏ cái hình thành đi cái thì cả trời đất nó sẽ nằm trong cái tánh biết thấy pháp. Quý vị thấy rõ điều đó không? Bỏ cái bản ngã đi một cái thì lúc đó tánh biết thấy pháp thì là cả trời đất. Giả sử như bây giờ lúc đó mình cho là có cái ta đi thì ít ra lúc đó là cả trời đất là cũng là ta. Chứ còn bây giờ mà mình hình thành một số cái gì đó, cố gắng sợ đắc một cái gì đó thì tức là mình bị giới hạn trong cái mà mình cố tìm kiếm và sợ đắc đó. Cho nên là ngày hôm qua thầy có nói một câu, muốn giải thoát cũng là sai. Muốn giải thoát là sai, tức là mình đang ở quậy bỉ mà mình muốn giải thoát đó, thực ra là mình muốn thành quậy thái, giải thoát theo kiểu mình đó, là theo giải thoát kiểu đó là sai rồi. Nhưng mà nếu mình đó giải thoát bằng cách là hết bị thì mình cứ bị tròn vẹn với cái bị đó thì trước sau nó cũng đi qua. trước sau cũng đi qua, nhưng mà cái đi qua đó nó là vô ngã, tức là nó đến thì đến, đi thì đi, cho nên nó vẫn vô ngã, nó vẫn vô ngã, cho nên nó chẳng là cái gì cả. Khi mà đã vô ngã rồi ấy, thì tức là nó đã trở về với cái thái cực rồi. Đây là thái cực mà lượng nghi đấy. Thì trong thái cực nó đã lượng nghi rồi, thì bây giờ nó trở về với thái cực với lượng nghi rồi, nó đâu còn phân biệt là bị hay thái gì nữa. Bây giờ nếu mình nói chừng đây thôi thì mình sẽ thấy là Đức Phật ngài nói là, nói với ông Bahiya là trong thấy chỉ có thấy, trong nghe chỉ có nghe, trong xúc chỉ có xúc, trong biết chỉ có biết. Thì ông Bahiya đặt đạo quả là A-la-hán liền, nghĩa là lúc đó là ông mới thấy quả, thì thấy ra là buông ra hết trơn rồi, chỉ cần gì nữa, buông hết trơn rồi, buông hết trơn rồi thì lúc đó tánh biết tự thấy pháp thôi, đâu có gì đâu trong đó nữa mà phiền não khổ đau luân hồi sinh tử. Nhưng mà ông ấy đang như thế nào thì ông vẫn đang là như vậy, chứ đâu phải là ông phải đi qua cái khác. Từ khi ông đạt được A-la-hán thì đâu phải là ông trở thành một cái khác, mà hết trở thành cái khác thì không bao giờ là A-la-hán được. Bởi vì A-la-hán chính là bỏ tất cả những cái ý muốn trở thành cái khác. A-la-hán có nghĩa là như vậy. Thế thì bây giờ mình muốn giải thoát, tức là mình muốn trở thành cái khác là sai lầm. Nhưng mà giải thoát tức là buông hết cái bản ngã ra thì liền lập tức là cùng trời đất là một. Vậy thì bây giờ thế này, nếu như tánh biết thấy pháp một cách sáng suốt định tĩnh trong lành thì còn gì để làm gì nữa không? Không còn gì để làm nữa hết đó. Tức là chỉ cần là hệ tánh biết thấy pháp một cách sáng suốt định tĩnh trong lành là được rồi. Còn lúc đó là khổ thì cứ khổ, vui thì cứ vui, tức là đang như thế nào thì cứ như vậy, miễn là ở trong trạng thái nào vẫn cứ sáng suốt định tĩnh trong lành là được, là không còn gì để tu nữa hết. Hay nói một cách khác, sáng suốt định tĩnh trong lành chính là tu, bởi vì lúc đó đó sáng suốt định tĩnh trong lành là cái bản chất của tánh biết. Nhưng mà sáng suốt là tuệ, định tĩnh là định, trong lành là giới. Sáng suốt định tĩnh trong lành là gì? Tức là cái tánh biết nó tự ứng, cũng là hồi nãy như qua mắt tai mũi lưỡi thân ý, mà nó không hề bị một cái tham vọng, tham muốn, tham sân si hay là bạc ngại gì đó che lấp hết trơn á, thì lúc đó đó sáng suốt định tĩnh trong lành là thấy pháp là rõ ràng nhất. Mà pháp từ nó đó là luôn luôn là ở trong thực tánh pháp, tất cả các pháp luôn đang ở trong thực tánh pháp. Chỉ có qua tham sân si, đây bây giờ mình lấy tham sân si đi, nếu qua cái bạc ngã tham sân si thì lúc đó pháp không còn là pháp tánh nữa, mà là pháp là cái tướng ảo của pháp. Cho nên á, qua tham sân si thì pháp trở thành là giả, không còn là thực tánh nữa, mà là giả tướng, chứ không còn là thực tánh nữa. Nhưng mà bây giờ đó, thế mà trong lành định tĩnh sáng suốt thì nó sẽ không có tham sân si. Khi mà trong lành định tĩnh sáng suốt á, thì trong lành là giới, định tĩnh là định, và sáng suốt là tuệ. Khi có giới định tuệ thì cũng có tham sân si. Như vậy á thì tánh biết lúc đó sẽ thấy thực tánh pháp. Còn khi qua bạn ngã tham sân si đó thì lúc đó sẽ thấy là giả tướng, chứ không còn thấy pháp thực nữa. Và khi mình đang sống với tất cả tham sân si của mình đây này thì thấy toàn là giả tướng hết, không có cái gì là thực hết. Cho dù mình có nói là mình đang tu để mà đắc cái này đắc cái kia, hay là đang thành cái này hay nói gì đi nữa, cũng vẫn là giả tướng hết, bởi vì do bạn ngã tham sân si tạo ra hết. Cái đó mới là nhất thiết duy tâm tạo. Cái mà duy tâm tạo đó chính là cái mà tâm như công hòa sư hòa chung chung ngũ ấm đó, nhất thiết thế giới trung vô pháp với bất tạo. Không có cái pháp nào mà trong trời đất này mà không do tâm tạo. Nhưng mà không phải tâm tạo ra cái hoa này được đâu. Nhưng mà bây giờ nhìn cái hoa là tâm tạo đủ thứ hết. Chỉ tâm tạo là vậy đó. Cho nên cả cái cuộc đời này nó đang là niết bàn. Phật thì thấy cuộc đời này là niết bàn. A-la-hán thì thấy cuộc đời này là thanh tịnh. Còn người sân là thấy cuộc đời này là cuộc chiến tranh. Nó là vậy thôi. Tâm tạo là vậy đó. Nếu mà cái bản chất của tâm, bản chất của tánh biết thì nó là sáng suốt định tĩnh trong lành. Vì vậy cho nên nếu người nào Mà Đức Phật Ngài nói ai mà buông được cái này liền mà sáng suốt đến trong lành liền á, thì là giống như Ba Hy Gia là đắc quả A-la-hán liền. Đơn giản vậy thôi. Tại sao mà Ba Hy Gia đắc quả A-la-hán liền? Tại vì Ba Hy Gia đã trải qua từ kiền qua khôn, từ bị qua thái, đã trải qua trải nghiệm hết rơn rồi, cho nên bây giờ nói ra một cái là nó buông hết luôn. Còn bây giờ một người á mà không thấy gì cả, đầy cả tham sân si, mà lại là cũng lấy cái tham sân si đó để muốn thành Phật thành A-la-hán á, thì là chỉ có thành ma thôi, chứ không thể nào thành Phật thành A-la-hán được. Nguyên tắc nó là như vậy. Như vậy á, cái giới định tuệ này á gọi là từ tánh giới định tuệ, tức là nó phát xuất từ trong cái tánh biết này mà nó ra. Cái đó nó tự nhiên nó có. Bây giờ hệ mình buông cái bản ngã tham sân si xuống thì cái giới định tuệ nó liền đầy đủ lập tức. Cho nên Ngài Huệ Năng mới nói rằng là hà kỳ từ tánh bộ từ phụ túc. Quá thế, nó không ngờ đâu, nó đầy đủ hết trơn rồi, chứ đâu có cần thêm bớt gì đâu. Cho nên kinh Bất Nhãn mới nói là bất tố, bất tịnh, bất tâm, bất nhãn. Nếu đã không rồi, trong cái không trung đấy tức là trong cái không còn cái bản ngã tham sân si nữa, thì trong đó là không có cấu, không có tình, không có tăng, không có giảm gì hết trơn. Nó là thực tánh chứ không có tăng giảm gì hết trơn. Vì vậy cho nên á, cái phương án tu thứ nhất, mà nói là phương án tu cho thực ra không tu, tánh biết tu chứ không phải mình tu. Pháp thì từ vận hành chứ mình đâu có làm gì được. Rồi cái tánh biết thì thấy pháp chứ mình đâu có làm gì được đâu mà tu. Pháp nó cứ diễn ra cho mà thấy rõ ràng ràng vậy thôi, mình bây giờ làm sao tu được nữa. Thì lúc đó tánh biết tu thôi, do đó chỉ cần sáng suốt định tâm trong lành là được, không cần gì nữa. Nhưng mà bây giờ thực ra với cái tâm sáng suốt định tâm trong lành như vậy đó, thì đôi lúc á trong cuộc sống á, cái sáng suốt định tâm trong lành nó không phải dừng lại ngay đó, mà nó sẽ tùy lúc mà nó ứng ra. Thì cái ứng ra này đó chính là thần trọng chú tâm quan sát. Bây giờ giả sử đi cái pháp này là đang đi, bây giờ đang đi, thật ra đi đó là nó cũng đầy đủ hết rồi. Đi tức là cũng mắt tai mũi lưỡi thân ý đang tiếp xúc với sắc thân hương vị xúc pháp, rồi nó có nhãn thức, nhị thức, thị thức, thiệt thức, thân thức, ý thức trong cái đi đó. Do đó đó, trong cái đi đó đó, nó cũng đã bao gồm hết tất cả các pháp. Vậy thì bây giờ một là mình sáng suốt định tĩnh trong lành mà đi. Nếu mình cứ đi mà mình tâm mình sáng suốt định tĩnh trong lành thì cứ việc đi thôi, chẳng có chuyện gì nữa. Nhưng mà bây giờ khi đi ngang qua một cái chỗ thì lại thấy là đinh nó rải đầy hết rồi, thì lúc đó là phải đi là phải cẩn thận mà do từng bước, có thử chỗ nào có đập đinh không này. Đó, lúc đó mình mới là đi cho thật kỹ nè. Thì lúc đó cái tánh biết nó tự động phát sinh ra cái thần trọng chú tâm quan sát liền. Cái này không phải là của thầy cho mà tất cả mọi người đều có hết. Không phải là thầy nói rồi thầy nói ra tức là thầy đem pháp đó thầy cho mọi người đâu, mà pháp đó là mỗi người đều có sẵn hết. Từ trong cái tánh biết rồi nó sẽ phát ra cái thần trọng chú tâm quan sát. Thì cái này á thầy gọi là từ tánh giới định tuệ. Còn cái này á thầy gọi là tùy dùng giới định tuệ. Tùy dùng hay tùy nghi giới định tuệ. Bởi vì thần trọng là giới, chú tâm là định, quan sát là tuệ, mà nó ứng ra. Cái này á không có luyện tập gì cả, nó tự có, chứ không luyện tập. Mà hễ tâm càng rộng lành trong sáng chừng nào á thì nó càng ứng tốt chừng đó. Còn cái bản ngã mà xen vào nhiều chừng nào á thì nó càng ứng là càng khó ứng chừng đó. Được không? Bây giờ thứ ba đó, trong khi mình đang may áo thì mình thần trọng chú tâm quan sát để may áo. Khi mình lái xe thì mình thần trọng chú tâm quan sát để lái xe. Nhưng mà lúc đó có một cái chuyện gì đó mà làm cho mình cứ nghĩ tới, đang lái xe đi tới sở nhưng mà cứ nghĩ là con mình ở nhà bệnh, cái tâm mình cứ nghĩ tới cái chuyện con mình ở nhà bệnh. Mà thực ra cô nghĩ con mình ở nhà bệnh rồi có lo sợ đi nữa thì cũng vô ích thôi. Nó đâu có giải quyết được chuyện gì đâu. Nó bệnh là nó bệnh. Hơn nữa nếu mà một cái người đã giác ngộ đó thì sẽ thấy rằng là nó bệnh tức là do cái duyên nghiệp của nó.
nó đang đền để nó học ra bài học của nó. Cho nên á, buông cái lò nó ra, buông cái lò nó ra đó
thì gọi là tinh tấn.
Buông cái lò nó ra một cái mà lúc đầu mà mới lo một cái, thêm chiếc xe nó xẹt qua một cái là thằng mình giật mình rồi đó. Tự nhiên cái thắng một cái ảo. Thực ra lúc đó mà thắng cái ảo đó là cũng do tánh biết nó phản ứng. Nhưng mà tại vì á, do mình lơ là, do mình nghĩ đến cái chuyện con mình ở nhà mình, cho nên lúc đó mình mất cái mà tròn vẹn với thực tại. Do đó chiếc xe nó chạy qua một cái là mình thắng cái ảo. Cho nên á, khi cái tâm mình nó bị lôi cuốn ra ngoài thì lúc đó không buông lung theo cái tâm chạy ra ngoài đó
gọi là tinh tấn.
Mà không còn buông lung theo cái chạy bên ngoài tức là tinh tấn rồi thì cái tâm đó sẽ trở về với thực tại
gọi là chánh niệm.
Chánh niệm là không có niệm gì cả, chánh niệm có nghĩa là trở lại với thực tại thôi. Đa phần á, mình ăn thiền á, là mình chánh niệm, mình tưởng là phải niệm niệm cái này qua cái khác, niệm cái khác qua cái nọ, không phải vậy. Mà chịu niệm đó có nghĩa là trở về với thực tại, tức là đang lái xe thì bây giờ trở về với lái xe đi chứ đừng có nghĩ tầm bậy nữa. Mà cái mà mình nghĩ tầm bậy đó, nó sẽ rất nhiều. Cái người thương con thì nghĩ tới con, người đang lái xe để đi đầu tư một cái số tiền gì đó để nghĩ tới làm sao có lợi hay không, quên lái xe. Thì á, cái đó nó làm cho mình thất niệm. Thất niệm này, vòng niệm này, tạp niệm này, đó là ba cái mà nó cứ lôi mình ra khỏi cái thực tại. Vậy thì buông cái thất niệm, vòng niệm, tạp niệm đó đi đó, thì nó sẽ trở về với thực tại. Buông đi cái vòng niệm, tạp niệm đó gọi là tinh tấn. Trở về với thực tại gọi là chánh niệm. Và trở về với thực tại mà không có bị gì che lấp cả thì lúc đó gọi là tỉnh giác. Như vậy tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác cũng không có làm gì cả. Chỉ có buông cái mà vòng nó đi để mà trở về với cái thật thôi. Nhưng phương án này là phương án thứ ba. Trong cái phương án này đó là chánh niệm có gì? Chánh niệm nó có hai tác dụng. Tác dụng thứ nhất là sực nhớ lại, tức là đang nghĩ tầm bậy đó thì sực nhớ lại cái đang làm, cái là đang lấy xe, sực nhớ lại đó cũng là tinh tấn. Và khi nhớ lại rồi, tức là trở về lại rồi thì gọi là chánh niệm. Và khi trở về lại rồi thì mình sẽ lái, mình biết rất rõ. Trong cái chánh niệm này đó còn mang một cái tính nữa là tính chú tâm, tính định tĩnh ở trong đó, tức là ba cái này mấy cái này nó thông với nhau này. Trong tỉnh giác là có sáng suốt, có quan sát. Trong chánh niệm là có định tĩnh, có chú tâm. Trong tinh tấn là có trong lành, có thần trọng. Tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác có nghĩa là đừng để cho cái tâm nó chạy ra một bên ngoài. Hãy đi thì cứ đang đi đi, hãy đứng thì cứ đứng đi, ngồi thì cứ ngồi đi, lái xe thì cứ lái xe đi, may áo thì cứ may áo đi, ăn cơm thì cứ ăn cơm đi. Đó là tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác. Chứ không có bắt cái tâm nó phải theo cái này, bắt cái tâm nó phải theo cái kia. Thì cái mà bắt tâm theo cái này theo cái kia lúc đó lại là rơi vào bản ngã tham sân si nữa rồi. Trong những cái này đó là luôn là loại trừ bản ngã tham sân si. Nếu mà mình làm theo những cái phương án này không có bản ngã tham sân si. Nhưng mà bởi vì chúng sanh á, thực tế của chúng sanh á là nó có bản ngã tham sân si. Còn bạn ngã tham sân si, bây giờ mình nói mấy nó cũng chịu ý thức được, nó vẫn cứ bạn ngã tham sân si thôi. Cho nên á, lúc đó đó Đức Phật ngài mới phải chế định lên một cái thứ tư, đó là cái giới định tuệ, chế định ngũ giới này, thập giới này, giới sa di này, giới tỳ kheo này, giới tỳ kheo ni này, hoặc là định hơi thở này, rồi định niệm Phật này, rồi định gì đó, thì cái này nó thuộc về chế định. Cho nên ở đây này, cái này gọi là minh sát giới định tuệ. Minh sát giới định tuệ này là thiền tông cũng ứng dụng cái này này,
mà thiền nguyên thủy cũng ứng dụng cái này, nói chung là tất cả các cái là ứng dụng cái này. Nhưng mà niệm Phật trì chú hay là bên nguyên thủy là hành thiền định, hành thiền tuệ hay giữ giới thì nó lại nằm ở dưới này, tức là cái này nó gọi là chế định, giới định tuệ. Chế định tức là tạm thời ứng ra chứ nó không có trong thực tập. Vậy thì bây giờ như thế này, nếu người nào mà chưa thể tinh tấn chánh niệm tỉnh giác được thì cứ phải giữ giới, phải hành thiền định, phải hành thiền tuệ. Nhưng mà nhớ rằng là cái đó chỉ là pháp tạm thời thôi. Cũng giống như mình đó, bây giờ cái chân mình bị tai nạn cho nên bây giờ cái chân là mình đi không vững. Do đó mình phải dùng cái nàng hay là dùng cái xe lăn. Thì cái này là chính là cái nàng và xe lăn. Cái nàng và xe lăn này chỉ sử dụng đến một mức độ nào đó, rồi mình phải tự tập mà đứng dậy mà đi. Tức là phải lên cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác thì mới được. Chứ còn ở dưới này đó thì vẫn là chưa. Trong cái giới định tuệ này á, không bao giờ mình có thể đạt được cái giới định tuệ một cách hoàn toàn được cả. Vì cái này nó là tương đối, nó là chế định ra thôi, cho nên chế định là để đối trị thôi. Cho nên chế định này á, nó là tương đối. Nhưng mà tương đối này đó thì đối với chúng ta đó là nó vẫn có một giá trị. Cho mình cũng phụ nhận cái giới định tuệ này. Ví dụ như người nào cần giới định tuệ, giả sử một người đệ tử mới vô tu mà thầy nói quên hết giới định tuệ đi thì lúc đó nó sẽ là lo lập loại không? Cho nên á, lúc đó đó là phải dạy giới thật kỹ, dạy cho nó hiểu giới này giới kia thật kỹ, rồi phải tu thiền định. Người nào mà thích hợp với niệm hơi thở thì niệm hơi thở, người nào mà thích hợp với niệm Phật thì niệm Phật, hay là trì chú hay là cái gì đó đều nằm ở đây hết. Hoặc là bên thiền tông mà tham công án, nên nhớ rằng thiền tông mà kiến tánh thành Phật từ tổ huệ năng mà trở lên á chưa có phương pháp. Nhưng mà từ tổ huệ năng trở về sau đó thì có phương pháp, tức là vẫn là giới định tuệ chế định. À, mình phải hiểu ra cái điều đó. Nếu không hiểu ra điều đó thì mình không hiểu được là thiền tông ở giai đoạn nào thực sự là ở tự tánh, còn giai đoạn nào là ở giai đoạn mà còn ở nơi pháp chế định. Chế định đó là chỉ để đối trị thôi, tức là anh chàng này anh chưa có được thì bây giờ anh phải tham công án, hay là anh phải biện pháp này biện pháp kia để cho anh là thì biện pháp đó chính là cái giới định tuệ này. Thì bây giờ thầy không nói rằng là phải là sáng suốt định tĩnh tâm lành, bởi vì mình chưa sáng suốt định tĩnh tâm lành được, mình biểu ta sáng suốt định tĩnh tâm lành sao được. Thì nói là thần trọng chú tâm quan sát, thần trọng chú tâm quan sát cũng không được thì phải tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Tinh tấn chánh niệm tỉnh giác không được thì phải là tu theo giới định tuệ chế định. Do đó cái đó đó nó phải tùy vào căn cơ trình độ của mỗi người, chứ không bắt ai phải là như ai được. Đó là cái phương án mà để cuối cùng á là trả tánh biết lại cho tánh biết và trả pháp lại cho pháp. Tu là trả tánh biết lại cho tánh biết, trả pháp lại cho pháp, chứ không phải tu là đem cái bản ngã ra để mà cố gắng là đạt được cái này hay là cái khác.